Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta khởi sự loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên 120 môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Từ đó, qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã, theo như đại mệnh lệnh Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền dạy, ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố.
Lòng đang đón đón
cao khiết trên trời không ngừng vào đền ngài tối linh tuyệt vô trên đất đêm hoa mỹ nhân tạo so kịp nào cả khung trời không bao dung được ngài là thầy chúa thích ở trong nhân loại để cất một đền ở thân đầy chúng ta lập nguyện đã sống làm nơi trú cư ngài trên dương trần ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống làm con kế nghiệp
Bây giờ xin quý ông bà anh chị em cùng mở Kinh Thánh và theo dõi trong Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14 như sau. Bạn Theophile thân mến, trong sách thứ nhất, tôi nói về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh răn dạy các Sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu thương khó, thì trước mặt các Sứ đồ, Ngài dùng nhiều bằng cớ minh chứng Ngài sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, truyền dạy nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa sẽ tái lập nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ tự mình Cha quyết định là việc các ngươi không nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên các ngươi sẽ nhận được quyền năng và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả Jude, Samari và khắp đất. Ngài phán xong mấy lời thì thăng thiên, trong lúc các người đó nhìn dõi theo Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Họ đứng nhìn chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, nói rằng, các ông Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-liu trở về Jerusalem. Núi ấy cách Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Về đến nơi, liền lên một phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Răng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Tất cả những người đó kiên trì hiệp một cầu nguyện với các tín nữ và Mary là mẹ Chúa Giê-xu cùng với anh em Ngài. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14. Trước khi nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh đầu tiên trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về sách lịch sử quan trọng này. Thứ nhất, Công vụ các sứ đồ là sách lịch sử duy nhất của Tân Ước ghi lại 3 thập kỷ đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh, cho thấy các môn đồ của Chúa Giê-xu đã đáp ứng thế nào với đại mệnh lệnh truyền giáo trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Hãy đi đào tạo muôn dân thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta truyền dạy các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Và với mạng lệnh trọng yếu Chúa căn dặn môn đồ sau khi phục sinh, được Luca ghi trong Công vụ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Thứ hai, Công vụ các sứ đồ cung cấp những dữ kiện lịch sử quan trọng về Hội Thánh ban đầu với sứ vụ của hai nhân vật nổi bật là Phi-e-rơ, chương 1 đến chương 12, và Phao-lô, chương 13 đến chương 28. Dù không phải là sách giáo lý, nhưng Công vụ các sứ đồ tập trung vào việc giao truyền Giê-xu là đấng cứu tinh được Đức Chúa Trời hứa ban hàng nghìn năm trước mà tuyển dân hằng mong đợi và tin lành về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho người Do Thái mà cho mọi dân tộc. Thứ ba, sách Công vụ các sứ đồ nhấn mạnh đến tác động của Đức Thánh Linh hơn 50 lần. Vì vậy, có người bảo rằng để chính xác hơn nên gọi sách Công vụ các sứ đồ là Công vụ Đức Thánh Linh qua các sứ đồ. Thứ tư, vì trong sách Công vụ thường trưng dẫn Cựu Ước, cho nên sách này có thể coi là gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa Công vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất với Công vụ của các sứ đồ, giữa Israel là quốc gia chứng nhân với Hội Thánh là chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Thứ năm, nếu Thư Y Bá thiết định nền thần học chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước, thì sách Công vụ cho thấy trong thực tế giai đoạn chuyển tiếp đã xảy ra như thế nào. Những nhận định trên về sách Công vụ giúp cho chúng ta thấy tầm quan trọng của phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Ba câu đầu là phần chuyển tiếp từ phúc âm Luca qua Công vụ các sứ đồ. Bạn Theophile thân mến, trong sách thứ nhất tôi nói về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu thương khó, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài dùng nhiều bằng cớ minh chứng Ngài sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, truyền dạy nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Với những lời trên, trước giả tóm tắt công vụ của Chúa Giê-xu trong phúc âm Luca kết thúc bằng hai điều quan trọng. Thứ nhất, minh chứng và khẳng định cho môn đồ rằng Ngài thật đã phục sinh. Nếu các môn đồ không biết và không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, thì không thể nói thêm bất cứ điều gì với họ. Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh, thì Ngài không phải là Chúa Cứu Thế. Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh, thì niềm tin của cơ đốc nhân hoàn toàn vô ích, Như sứ đồ Phaolô viết về sự phục sinh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 14, nếu Chúa cứu thế không phục sinh, thì sứ vụ giảng dạy của chúng tôi luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Thứ hai, Chúa tận dụng những ngày cuối trong sứ mạng trên đất để dạy về nước Đức Chúa Trời, nhất là trong viễn tượng Ngài sẽ không còn ở với họ như trước. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 14 ghi lại những chuẩn bị thiết yếu cho kế hoạch công bố tin lành cứu rỗi cho toàn thế giới. Chúng ta có thể tóm lược nội dung 14 câu này theo trình tự sau đây. Thứ nhất, Chúa căn dặn môn đồ tập trung tại Jerusalem. Thứ hai, Chúa dặn họ chờ lời hứa ban Đức Thánh Linh. Thứ ba, Chúa dặn họ chờ nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thứ tư, họ hỏi về việc tái lập nước Israel trên đất. Thứ năm, họ nhận quyền năng Đức Thánh Linh để làm chứng khắp thế giới. Thứ sáu, Chúa tiên báo Ngài sẽ tái lâm. Và thứ bảy, họ kiên trì hiệp một cầu nguyện. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ nhất, họ tập trung tại Jerusalem. Câu thứ tư, lúc ở với các sứ đồ, có bản dịch là lúc ăn chung với các sứ đồ. Hiển nhiên, mục đích ăn chung là để các môn đồ thêm cơ hội biết chắc Chúa Giê-xu là Thầy của họ đã phục sinh với thân thể bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ảo thân. Lúc ở chung với họ như thế, có mặt mọi người, Chúa dặn họ tập trung tại Jerusalem. Có hai điều cần phải lưu ý, họ phải ở chung một chỗ và họ không được ra khỏi Jerusalem. Thứ nhất, tại sao họ cần ở chung với nhau? Nhóm môn đồ ở chung với nhau đây là hình thức sơ khởi của hội thánh. Chúa biết rằng sau khi Ngài về trời, các môn đồ không tránh khỏi hụt hẫng. Có vô số câu hỏi và thắc mắc họ không thể tự trả lời. Tập trung ở với nhau thì cho dù không ai có lời giải đáp cho những nỗi lo lắng và câu hỏi nêu lên, thì họ vẫn có thể nương dựa vào sự hiện diện của nhau mà không ngã lòng. Đây là lúc họ không nên ở một mình. Họ cần nâng đỡ nhau. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm này. Khi đối diện với lo buồn, chúng ta cần có người thân gần gũi, an ủi. Người đang gặp chuyện đau khổ và lo buồn mà ở một mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta có thể đoán được. Trong chương 2, Luca cũng cho biết lúc họ đang ở chung trên phòng cao trong lễ ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh hiện xuống và kết quả thật lớn lao. Những câu kinh thánh tiếp theo từ câu 12 đến câu 26 cho thấy các môn đồ đã vâng lời Chúa ở chung với nhau. Luca còn cẩn thận ghi tên từng người có mặt trong câu 13, câu 14. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ con của A-phê, Simon Celot và Jude con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng với anh em Ngài. Luca ghi tên từng người vì đây là những nhân tố nòng cốt cho chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Người là chính, chứ không phải phương tiện. Luca cho biết có cả các bà, trong đó có bà Mary và nhất là các em Chúa vốn không tin Chúa, nhưng sau khi Chúa chịu thương khó và phục sinh, thì họ thay đổi. Chúng ta không rõ cơ hội trực tiếp như thế nào, nhưng chắc chắn đức tin của bà Mary, của các môn đệ, đặc biệt là răng, đã có ảnh hưởng quan trọng. Thứ hai, tại sao Chúa dặn họ không ra khỏi thành Jerusalem? Lý do đầu tiên liên quan đến chuyện phải ở chung với nhau. Ra khỏi Jerusalem thì hiển nhiên rất khó tập trung và họ sẽ tan lạc mỗi người một ngả. Lý do thứ hai, thủ đô Jerusalem là nơi nhà cầm quyền Do Thái đã mượn tay người La Mã giết Chúa, thì cũng chính tại nơi này các môn đồ của Chúa phải làm chứng cho họ về Ngài. Hiển nhiên, không có một nơi nào khác lời chứng rằng Giê-xu Nazareth là đấng cứu tinh có tác dụng mạnh mẽ hơn là tại chính thủ đô Jerusalem, nơi nhà cầm quyền đã kết án và giết Chúa. Cũng không có nơi nào khác làm chứng cho Chúa khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng hơn là ở tại Jerusalem. Nếu đã làm chứng được ở Jerusalem, thì các môn đồ sẽ không phải sợ làm chứng về Chúa ở bất cứ nơi nào khác. Điểm thứ hai, chúng ta nói đến việc các môn đồ chờ lời hứa. Đó là trong câu 4 phần B. Nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Đây là lời hứa ban Đức Thánh Linh. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói đến lời hứa này, đặc biệt trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 39, chương 14 câu 16, câu 26, chương 16 câu 7. Đức Thánh Linh sẽ đáp đậu trên họ, sẽ ở với họ, sẽ ở trong họ như dòng suối tuôn tràn từ trong lòng. Đây sẽ là kinh nghiệm hoàn toàn mới, thiết yếu cho giai đoạn mới, với sứ vụ mới vô cùng trọng đại. Chúng ta nghe Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 39. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa được vinh hiển. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 câu 17. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Trong Phúc Âm Luca chương 24 câu 49, lời hứa ban Đức Thánh Linh được diễn đạt bằng một từ rất gợi hình, đó là quyền phép từ trên cao. Đối với Cơ Đốc nhân hôm nay, lời hứa ban Đức Thánh Linh đã thành nghiệm. Tất cả những người chân thành tin Chúa đều được ban Đức Thánh Linh, đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Nhưng quyền năng Đức Thánh Linh có thể hiện ra trong đời sống hay không lại là vấn đề khác. Nhưng đó là vấn đề của chúng ta, chứ không phải là vấn đề của Chúa. Đức Chúa Trời thành tín đã hoàn thành lời hứa của Ngài rồi, và Kinh Thánh xác định điều đó. Như vậy, dựa trên những lời Chúa hứa, chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả những người đã ăn năn tội và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết chuộc tội cho mình đều có Đức Thánh Linh trong lòng. Nếu ai chưa có Đức Thánh Linh thì chỉ vì người đó chưa thật sự tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba, chúng ta nói về lời hứa ban báp tem bằng Đức Thánh Linh, đó là trong câu 5. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Với lời hứa này, Chúa hàm ý cho các môn đệ biết họ sẽ được nâng cấp, vì báp tem của răng chỉ là báp tem ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. Trong khi đó, báp tem bằng Đức Thánh Linh sử dụng hình ảnh được nhận chìm trong nước để diễn tả tình trạng các môn đồ được ngập chìm trong Đức Thánh Linh. Về sau, sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 đã diễn giải chi tiết ý nghĩa này, đó là để Cơ Đốc nhân được kết hợp vào thân là hội thánh. Vì chúng ta là người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu pháp báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Trong Roma chương 6 câu 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô nói đến báp tem bằng nước để Cơ Đốc nhân được kết hợp với sự chết và sự sống của Chúa Cứu Thế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, ông nói đến báp tem bằng Đức Thánh Linh để Cơ Đốc nhân được kết hiệp vào trong thân thể Chúa Cứu Thế là hội thánh, và việc này chỉ xảy ra một lần vào lúc Cơ Đốc nhân nhận được ơn cứu rỗi. Như vậy, tất cả các Cơ Đốc nhân thật đều có một lần duy nhất được báp tem bằng Đức Thánh Linh để trở thành chi thể thật trong hội thánh là thân thể thiêng liêng của Chúa Cứu Thế. Hiển nhiên tại đây, khi Chúa bảo rằng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, Chúa báo trước sự kiện hội thánh được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh được ban xuống và các môn đồ được nhận báp tem bằng Đức Thánh Linh để kết hợp vào hội thánh. Đây là kết hợp thiết yếu để hội thánh trở thành nơi nuôi dưỡng, đào luyện môn đệ trở thành môn đồ Chúa Cứu Thế, sẵn sàng cho sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế khắp đất. Chúng ta sẽ học tiếp về những chuẩn bị nền tảng trong kỳ tới. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.